quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương nơi dương thế biến ta thờ kính vua trên trời cao.
Nhân cha trên trời, hãy ca ngợi our God is an awesome God.
Cùng nghe lời Chúa trong Thi Thiên 4:14 nói về nhắc lại ơn xưa của Đức Chúa Trời và bày tỏ sự hoạn nạn hiện bây giờ. Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, xong lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ các dân, nhưng lại cho tổ phụ chúng tôi len ra. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa, chúng tôi sẽ xô đổ tù địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi dài đạp những kẻ giấy nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cù địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhút nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lùi lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và làm tản lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở xung quanh. Chúa làm chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng tôi bèn lắc đầu. Cả ngày sự sỉ nhục ở trước mặt tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi. Tại vì tiếng kẻ sỉ nhục mắng chửi, và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù, mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa. Do vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi bị kể như chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức, nhân sao Chúa ngủ, hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy và giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi.
Lòng nghe hằng tin Ngài hằng là Chúa, chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm ngoan tôi mọi nơi. Lòng đầy hằng biết có Chúa luôn con đi cùng. Dẫu nơi non cao hay trong đại dương xa thăm, dù Chúa trên đời.
Thiên 44 mà quý vị vừa nghe mục sư Đức đã đọc. Đây là một cái thi thiên như là một lời ai ca của một quốc gia sau khi đã bị bại trận trong một trận chiến. Đó cũng là một cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta cũng có thể thất bại trong cái hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời chúng ta. Và đem thi thiên 44 này so sánh với mỗi cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cũng trải qua những đoạn đường như con dân của Chúa. Và thi thiên này phản ảnh lại những chi tiết của lịch sử trong thời gian ngắn của dân Israel. Họ là những người đã nghe tổ phụ họ, từ chính lỗ tai họ nghe tổ phụ họ thuật lại. Và ở đây là Chúa làm ơn. Họ nghĩ về những công việc quá khứ mà Đức Chúa Trời đã làm cho con dân. Những công việc về sự giải cứu trong quá khứ của Đức Trời, câu chuyện cứu chuộc, câu chuyện về quyền năng ân điển của Chúa. Chúa đã đem họ ra khỏi đất hứa. Đó là họ nhớ lại quá khứ. Thói thường chúng ta là người có tuổi thì thường hay nói về những chuyện cũ và thích nói về những ngày vàng son quá khứ của chúng ta. Và tôi thấy rằng đây cũng là một điều rất là tốt để nhắc lại chúng ta ơn của Chúa, tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta cần nhắc lại. Thói thường thì con người chúng ta hay quên. Ba điểm mà trong phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 3, lỗ tai chúng tôi có nghe. Có nghe, đã nghe. Đã nghe có nghĩa là có người nói. Và tổ phụ chúng tôi đã thuật lại, tổ phụ là người, ông cha, những người đi trước họ đã thuật lại, đã kể lại những điều mà Chúa đã làm cho con dân họ. Và trên hết họ biết rằng tất cả mọi sự, mọi điều họ có được là bởi vì Chúa làm ơn cho họ. Đối với chúng ta ngày hôm nay, những gì chúng ta có được là bởi vì Chúa cho chúng ta, không tự sức chúng ta. Chúng ta không làm gì được hết đối với hoàn cảnh như thế này. Nhìn lại Hội Thánh Chúa từ những ngày bị cách ly, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện xin Chúa bảo vệ Hội Thánh Chúa, con cái của Ngài. Và xin Chúa cho khi chúng con tới nơi nào thăm, đừng đem dịch lệ tới cho họ và cũng đừng nhận dịch lệ của họ thật. Chúng tôi kinh nghiệm được điều đó. Và trong tuần vừa qua thì có một con cái của Chúa nói với tôi, mục sư ơi, tiệm của con có một người thợ và trong gia đình người thợ đó có người bị bệnh dịch COVID-19 thì rất là xôn xao. Thì tôi nói thôi bây giờ để cầu nguyện, lấy đức tin cầu nguyện. Và hôm nay tôi nghe được tin là cảm ơn Chúa là CDC gửi lại là cái người thợ trong tiệm đó không bị âm tính, tức là không bị dịch lễ. Chúng ta cầu nguyện. Vì vậy sống giữa cái khủng hoảng này, chúng ta đừng lo sợ vì Chúa ở luôn bên cạnh chúng ta. Bài hát mà chúng ta vừa nghe đó, chúng ta thấy đó là Chúa luôn luôn ở với chúng ta mọi nơi, mọi chỗ. Tôi biết rằng trong cái hoàn cảnh này, cái con virus này chúng ta không thấy, phải không? Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng cao cả quyền năng hơn. Chúa là đấng tạo nên mọi sự, mọi điều. Không điều gì xảy ra cho chúng ta mà nếu Chúa không cho phép. Vì vậy, nhớ công việc Chúa đã làm. Lỗ tai nghe, tổ phụ thuật lại vì Chúa làm ơn cho chúng tôi. Điều này cũng nhắc cho chúng ta là những người cha, người mẹ, là người ông trong gia đình. Chúng ta phải kể lại cho con cháu của chúng ta biết ơn lành Chúa đã đối với chúng ta, đã đem chúng ta đến đất nước này như thế nào. Đức Chúa Trời đã thực hiện nhiều công việc vĩ đại cho con dân của Chúa, và Chúa cũng làm công việc vĩ đại đó cho chúng ta. Bằng chứng là Chúa đã bảo vệ hội thánh Ngài, chúng ta ở đây, con cái của Chúa ở đây, chúng ta thấy trong những tháng vừa qua chúng ta được bình an. Còn phần chúng ta thì sao? Chúng ta có thuật lại những việc Chúa đã làm cho chúng ta, cho con cháu chúng ta. Và ơn Chúa, vì vậy chúng ta cần phải có lời của Chúa, đọc lời của Chúa và thuật lại những việc Chúa đã làm cho con dân của Chúa. Tôi tin rằng trong Kinh Thánh lời Chúa ghi rất là rõ. Thi Thiên 78 dạy như thế này: mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta thuật lại cho chúng ta. Điều chúng ta phải thuật lại để con cháu chúng ta nghe. Và làm cái gì nữa? Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Vì vậy mỗi ngày chúng ta cần phải dạy dỗ, phải thuật lại. Nếu không, con cháu chúng ta sẽ quên ơn Chúa. Chúng tôi nhớ khi Như Ông Bồng Sư Thị đến đây năm 75. Lúc đó, ngày Chủ nhật thì không có tiệm buôn nào mở nhiều. Bây giờ chúng ta thấy, càng ngày họ mở nhiều và họ làm việc trên 24, nhưng mà vẫn thiếu, vẫn không đầy đủ, vẫn bất an. Trước đó, ngày Chủ nhật là ngày dành đi thờ phượng Chúa. Tôi thấy những người hàng xóm của chúng tôi, những người lớn tuổi, sáng Chủ nhật họ không đi thờ phượng Chúa. Và điều này nhắc cho thế hệ chúng ta, nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, không trung tín hết lòng theo Chúa, không nhớ công việc Chúa, thì làm sao thế hệ con cháu chúng ta yêu mến Chúa, biết Chúa? Mọi điều Chúa làm cho con dân của Chúa vì Ngài yêu mến họ, Ngài chọn lấy họ, và Chúa cũng chọn quý vị và tôi làm con của Chúa, bước trong nhà của Chúa, bởi vì Ngài yêu mến họ và Ngài cũng yêu mến chúng ta. Và khi nào chúng ta ngã lòng sờn lòng thì chúng ta nên đọc lại lời của Chúa và suy gẫm những gì Chúa đã làm, và những điều đó để khích lệ chúng ta, khích lệ tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến sự ngợi khen, ngưỡng vọng Chúa. Nhắc nhớ là điều tối cần thiết, dạy dỗ lại. Vì vậy, trong lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở, dạy dỗ con dân của Chúa. Nhớ công việc Chúa đã làm, lỗ tai đã nghe, thuật lại, và Chúa làm ơn. Điểm thứ hai mà chúng ta học tiếp ở đây, nhờ cậy vào Chúa từ câu 4 cho đến câu thứ 8. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp có nghĩa là Chúa là vua, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng luôn luôn làm ơn và Chúa tể trị, Chúa ban lệnh, Chúa giải cứu. Và câu 5, nhờ Chúa, chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi. Và gì nữa? Nhân danh Chúa, nhờ danh Chúa. Và ở đây cho rằng nhờ cậy vào Chúa có nghĩa là không, chúng tôi không làm được gì hết nếu không bởi Chúa, không nhờ sức của Chúa. Và câu 7, nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi. Điều Chúa làm cho con dân của Chúa, và Chúa cũng làm cho chúng ta ngày hôm nay. Và kinh nghiệm mỗi ngày, Chúa tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với dân sự của Chúa cũng như đối với chúng ta. Và khi họ kêu cầu bày tỏ lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời hàng sống, thì Chúa sẽ làm và Chúa sẽ chống trả kẻ thù cho họ. Tưởng dân của Chúa tuyên xưng nhờ cậy Chúa chống trả kẻ thù. Và điểm kế là gì? Luôn khoe về Đức Chúa Trời. Thi Thiên 30 câu thứ 12 ghi như thế này: Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Chúng ta có khoe về Chúa, những việc Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta có nói về Chúa cho mọi người biết. Chúa quyền năng, Chúa nhân từ, Chúa công bình. Và chúng ta sống giữa những khó khăn này, Chúa tể trị, Chúa nhân từ, Chúa công bình, Chúa lắng nghe, và Chúa sẽ làm thành những điều trong thánh ý tốt lành của Chúa. Nhớ công việc Chúa, nhờ cậy sức Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời là vua. Vì vậy, con dân của Chúa can đảm, tin quyết vào những việc lạ lùng của Ngài, bởi vì Ngài đã thực hiện trong quá khứ. Cho họ sống với lòng khiêm nhường, vì luôn luôn nhớ đến Chúa toàn năng. Nhớ công việc Chúa, nhờ cậy sức Chúa. Câu 4 cho chúng ta là: Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua con. Khi Đức Chúa Trời làm vua, Ngài sẽ thực hiện điều, nhiều điều phép lạ trên đời sống chúng ta cách quyền năng, như Ngài đã là từng đối với Môi-se, Giô-suê, David. Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài là vua của con. Ngài đã chỉ huy đánh trận cho Gia-cốp. Nhờ Ngài chúng con sẽ đánh ngã kẻ cừu địch chúng con. Ngài giải cứu chúng con khỏi thù nghịch của chúng con. Lời hứa của Đức Chúa Trời đến nay vẫn còn có giá trị. Ngày hôm nay chúng ta hãy đặt lòng tin cậy Ngài và tôn thờ Ngài làm vua trong đời sống của mình. Có nhiều người tin Chúa, đến với Chúa, chấp nhận Chúa, nhưng mà không tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa là Chúa địa vị trong độc tôn trong mọi quyết định của chúng ta. Chúa phải là độc tôn trong đời sống chúng ta. Và Chúa là đấng độc tôn trong đời sống chúng ta, thì Chúa sẽ làm những việc lớn lạ cho chúng ta. Lịch sử con dân của Chúa làm bằng cớ ghi lại dấu tích về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng đã làm nhiều phép lạ trên dân Israel, và Chúa đó cũng làm phép lạ cho mỗi chúng ta. Nếu nhìn lại cuộc đời chúng ta, những ngày tháng chúng ta trôi qua, những năm tháng mà chúng ta ở Việt Nam, chúng qua đây, người đến trước, người đến sau. Khi chúng tôi ra đi, hai vợ chồng và hai đứa con, nhưng mà bây giờ qua đây thì thêm con, rồi dâu, rồi rể, rồi cháu nữa. Bây giờ có 10 cháu nội ngoại. Tôi thấy rằng Chúa cho, và khi đi ra đi tay không, bây giờ có nhà, có cửa, con cái học hành. Quý vị thử tưởng tượng trước 75 hay là ngay bây giờ, nếu một người mà muốn đi qua một nước khác du học thì tốn biết bao nhiêu tiền. Đúng một cái, tất cả chúng ta qua đây, con cháu chúng ta được vào những trường đại học. Và quý vị biết, khi vào một trường đại học thì tốn ít nhất 4 năm đại học cũng khoảng 240 ngàn. Và tôi tin rằng còn hơn nữa. Chúng ta thấy, kể lại những ân lành của Chúa, Chúa làm cho chúng ta. Và tất cả đó là chúng ta khoe về Chúa. Trong Jeremy chương 9 câu 23-24 thì nói rằng: Người khôn chớ khoe sự khôn, người mạnh chớ khoe sự mạnh, nhưng hãy khoe gì? Biết ta là Đức Giê-hô-va, biết Chúa là khôn ngoan thật. Chúng ta đừng sống trong sự nối tiếc quá khứ. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài có thể thực hiện những điều mới mẻ trên đời sống chúng ta. Và điểm thứ ba, đối diện với khủng hoảng. Câu 9 cho đến câu thứ 12: Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhút nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tan lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Đối diện với khủng hoảng khó khăn, trước đó thì họ được ơn lành, được phước của Chúa, họ nhớ ơn Chúa. Nhưng mà đối diện với những khó khăn, và đối với chúng ta ngày hôm nay trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta nghĩ rằng dường như Chúa bỏ mình, dường như Chúa không ở bên mình. Câu 9 cho đến câu thứ 12, con dân của Chúa trong những ngày khởi đầu thì họ gặt hái nhiều chiến thắng, đến chiến thắng này đến chiến thắng khác, và Đức Chúa Trời giải phóng họ. Rồi họ đi qua đồng hoang rừng rợn, tại đó Chúa cho họ đánh bại các dân khác. Nhưng bây giờ là gì? Nhưng tác giả Thi Thiên lại đang lo lắng rằng dân sự Đức Chúa Trời sẽ không còn gặt hái thắng lợi nữa, song nay Chúa đã từ bỏ. Họ sờn lòng, họ ngã lòng. Và trong cuộc đời theo Chúa chúng ta cũng vậy. Lúc hanh thông thì chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Hoạn nạn, khó khăn, thử thách, bệnh tật thì chúng ta nghi ngờ. Xin Chúa nhắc cho chúng ta. Đến hỏi họ bối rối, sửng sốt, tại sao Ngài không thực hiện những việc Ngài từng làm cho họ trong nhiều thế kỷ trước. Và hôm nay, dân sự giống như những con cừu đang bị giết. Dân sự bị bán đi như những món hàng ngoài chợ. Và đó cũng là cái hoàn cảnh chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta bị giới hạn, không được tự do đến nhà của Chúa, bị cách ly, chúng ta không được chào hỏi, chúng ta tới thăm con, thăm cháu, chúng ta không được hất, không được rờ, bắt tay cũng không dám bắt. Chúng ta thấy. Rồi riết con người ra đường, ai trong chúng ta cũng mang mặt nạ, nhìn vào không biết ai là ai. Chúng ta thấy đây là một thời đại rất là kinh khủng. Chúng ta cần làm đó là vững tin nơi Chúa. Chúa bảo vệ, Chúa quan phòng. Quý vị nhớ khi tôi vào trong ngân hàng để cash tiền thì họ hỏi tôi cái ID, tôi đưa ID. Họ kêu tôi kéo mặt nạ xuống. Quý vị thấy, chúng ta sống rất rất là khó khăn. Nhiều khi mình không muốn ra ngoài. Nhưng mà đó là điều chúng ta biết. Trong cái hoàn cảnh đó, bị thất bại, bị lưu đày. Và kế đến, từ câu 13 đến câu 16, họ bị gì? Bị bẻ mặt, sống trong hận thù. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục, làm đồ nhạo báng, sự chê cười, cả ngày sự sỉ nhục, sự hổ, bị mắng chửi. Thật là bẻ mặt, sống hận thù. Chúa làm cho chúng con thành vật ô nhục, cho kẻ lân cận chúng con làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Tại sao như vậy? Tại vì dân sự Đức Chúa Trời nổi loạn chống nghịch Ngài, họ không thèm lắng nghe lời Ngài, cũng không lưu tâm đến sứ điệp các đấng tiên tri suốt 40 năm dài. Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu gọi khẩn nài dân sự ăn năn, dầu rằng họ là những người có đạo, đền thờ lúc bấy giờ đầy ắp những công việc hoạt động, mỗi ngày càng nhiều người tham gia phục vụ và cũng có thêm nhiều lễ vật tế lễ được dâng lên. Nhưng mà gì? Đó là những thành quả lớn lao, nhưng lại chẳng phải là sự thờ phượng thật. Đây, con dân của Chúa đã bị một lỗi lầm. Vì vậy mà Chúa cũng dùng những hoàn cảnh đó để dạy dỗ họ. Và xin nhắc, lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thật tâm yêu mến Chúa. Như ông thủ quỹ hội thánh đã nói, nếu không bởi tình yêu của Chúa, chúng ta khó mà móc cái bóp. Đồng tiền là dính liền khúc ruột. Chúng ta thấy rằng yêu Chúa phải bày tỏ hành động, và yêu Chúa không phải bằng lời nhưng mà bằng hành động cụ thể. Và chúng ta phải thờ phượng Chúa với một tinh thần thờ phượng thật. Chúa thấy trong tâm lòng của chúng ta. Họ là những người bị lưu đày, thất bại. Họ là những người bị bẻ mặt, sống hận thù. Và Đó là thành quả lớn lao mà họ phải gánh lấy vì họ không thật sự tôn thờ Chúa. Và bởi vì dân sự Ngài nổi loạn phản nghịch Ngài nên Ngài phải sửa hạ phạt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng, tuy nhiên Ngài cũng đã tái lập họ, Ngài tái tạo họ, Ngài cho họ phục hồi. Cũng như khi chúng ta nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta ăn năn quay trở về, Ngài sẽ tha thứ. Nhưng Ngài phải sửa phạt chúng ta phải gặt những gì mình đã gieo. Đức Chúa Trời sẽ tái lập dân sự Ngài và Ngài cũng sẽ tái lập chúng ta khi chúng ta thờ ơ không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ dùng những lời dối trá dụ dỗ chúng ta. Và cái dịch COVID-19 này, chúng ta thấy đây là một cái chiêu của ma quỷ. Nó làm cho người ta hoảng sợ, không dám đến nhà của Chúa. Và dần dần thì sẽ lạnh nhạt, không lạnh nhạt. Tôi hỏi nhiều bạn trẻ trước đó đi nhà thờ, nhưng mà bây giờ tôi hỏi là sau khi cái dịch này nó không còn nữa, tụi con đi nhà thờ, để hỏi lại. Có vẻ chúng ta thấy, vì vậy đừng để mắc mưu của ma quỷ. Chúng ta đừng sợ, chúng ta cẩn thận, chúng ta tuân giữ những khoảng cách, chúng ta vẫn sống bình thường. Tối hôm qua tôi có nghe một cái tin tức, có một tiến sĩ nọ không có bị dịch COVID-19, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nói bị, rồi đi thử thì cũng không có. Chúng ta thấy, đừng bao giờ, tôi hỏi quý vị, có bao nhiêu người trong chúng ta ở đây, thân nhân mình bị? Chúng ta thấy không? Đừng để người ta làm cho mình hoảng sợ. Cái sợ đó nó tự giết mình, và cái sợ đó nó làm cho mình không dám đến nhà của Chúa, thờ phượng Chúa. Vì vậy chúng ta phải vững tin cậy nơi Chúa, Chúa quyền năng, Chúa tể trị. Giả sử chúng ta đến nhà của Chúa, thờ phượng Chúa mà chúng ta có qua đời đi nữa là gì? Là bình an, là phước. Quý vị chưa chắc quý vị ở nhà mà quý vị bình yên. Mình không biết điều gì xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải sống một đời sống đắc thắng, nuôi dưỡng đời sống mình bằng lẽ thật, lời Đức Chúa Trời, ở trong mối tương giao gần gũi với Ngài, đối diện nghịch cảnh, tương phản những ngày bình an, phước hạnh. Giờ đây bị ruồng bỏ, sỉ nhục, lung lay đức tin, nghi ngờ vào Thiên Chúa. Và chúng ta cũng không khác gì dân Israel ngày xưa, những lúc hanh thông vui mừng ca ngợi, nhưng đối diện nghịch cảnh đau buồn trách móc. Chúa, chúng ta biết rằng Chúa có mặt mọi nơi, Ngài là đấng quan phòng, đấng tái tạo mỗi chúng ta. Và điểm chót từ câu 17 đến 26, tôi đọc quý vị nghe, để câu thứ 17: mọi điều ấy xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi không trở khỏi lối Chúa. Cho thấy rằng họ tuyên xưng về sự vô tội của mình. Chúa ơi, con có quên Chúa đâu, con đâu có bội nghịch giao ước Chúa đâu, con đâu có thối lui, bước chúng con không có trở khỏi lối Chúa. Con làm theo lời Chúa, con đi đường lối Chúa. Và chúng ta có thể rằng trong dân sự của Chúa có một số người vẫn còn lòng tin cậy nơi Chúa. Nhưng chúng ta thấy đây là điều Chúa để con dân của Chúa trong nghịch cảnh. Tuyên xưng vô tội, quy tội cho kẻ bất công, dường như một dân thánh còn sót lại. Và họ không hiểu tại sao Đức Chúa Trời từ bỏ. Họ tự hỏi về sự công bình của Ngài. Và Thi Thiên 44 này chúng ta đọc nó, chúng ta học nó, chúng ta suy nghĩ đến ông Gióp. Ông Gióp là một người ngay thẳng, người công chính, nhưng mà bị ma quỷ kiện cáo và bị thử thách. Và ông Gióp cũng là một cái bài học cho chúng ta. Và cả sách Gióp ghi lại nỗi đau đớn tâm hồn, thân xác, mất vợ, mất con, ngay cả những người bạn bè, thân thích cũng lên án phê phán. Nhưng mà để chương thứ 12, ông Gióp đáp lại lời với Elipha Bình Đát Sô-pha. Và đến chương thứ 13 câu 15, thì ông Gióp ông nói rằng, cuối cùng ông nói rằng, ông chỉ muốn thưa cùng Chúa, một mình Chúa thôi. Dù Chúa giết tôi vẫn tin cậy Ngài, và tôi sẽ binh vực lối sống tôi trước mặt Ngài. Ông nói rằng, dù Chúa có giết tôi vẫn tin cậy Chúa. Tôi sẽ cho mọi người biết cái lối sống tôi như thế nào trước mặt Chúa. Điều này cũng nhắc cho chúng ta ngày hôm nay, trong cái hoàn cảnh này, xin Chúa giúp cho chúng ta cũng có thể khẳng định với mọi người, tôi vẫn tin cậy Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng có thể nói được như Gióp. Và kết cuộc đời ông Gióp thì Chúa ban thưởng ông. Trong đoạn 42, quý vị về nhà quý vị đọc câu thứ 10. Vậy khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Chúa Trời bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp bằng gấp hai tài sản mà người đã có trước. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gia-cốp nhiều hơn lúc đang thì. Người có 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Chúa cho ông gấp đôi con. Mấy người con trước chết thì bây giờ Chúa đền lại, Chúa cho. Và những người tốt tươi, Chúa ban thưởng. Chúng ta vững tin, bài học của ông Gióp giúp cho chúng ta vững tin nơi Chúa. Dẫu Chúa giết ta vẫn tin cậy Ngài. Và lời cầu nguyện giải cứu câu 23 cho đến câu thứ 26. Chúng ta thấy rằng cuối cùng cộng đồng dân Chúa quay trở lại với Ngài và để được minh hoan và dâng lên Chúa lời cầu nguyện giải cứu. Tôi xin đọc câu 23 đến 26. Hỡi Chúa hãy tỉnh thức, nhưng sao Chúa ngủ, hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi. Vì linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi, vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi. Đây là lời cầu nguyện cho sự giải cứu. Dân sự của Đức Chúa Trời nhớ đến những công việc Chúa đã làm cho họ trong quá khứ, nhờ cánh tay quyền năng của Ngài làm ơn cho họ. Dù họ đứng trước khủng hoảng, nhưng mà dân Chúa quay trở về với Chúa để kêu cầu Ngài. Họ dốc lòng cầu xin sự phục hòa với trở lại với Chúa. Họ tiếp tục tin cậy vào Chúa hàng hữu. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời buồn ngủ? Có vẻ như Ngài không quan tâm đến những nan đề, những khó khăn của chúng ta, hoặc cảm thấy dường như Ngài chẳng lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà tác giả Thi Thiên 44 này cảm nhận tương tự như vậy khi ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chúa ơi, con xin Ngài tỉnh dậy, cớ sao Ngài ngủ? Con xin Ngài trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng con mãi mãi. Tại sao Ngài giấu mặt? Ngài quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp mà chúng con đang phải chịu. Xin trỗi dậy giúp đỡ chúng con. Đây là một lời cầu nguyện thiết tha. Họ đến với Chúa. Và chúng ta nhớ trong Thi Thiên 121 câu 4 chỗ rằng, Đức Chúa Trời đấng gìn giữ Israel, đấng không hề chợp mắt, không buồn ngủ. Ngài luôn luôn tỉnh táo, Ngài luôn luôn thận trọng, quan phòng. Chúng ta biết Chúa dựng nên những người đàn bà, các bà mẹ đó. Chúng ta biết rằng các bà mẹ đó thì thường ngủ gì? Học cách ngủ với một lỗ tai. Tức là ngủ nhưng mà lỗ tai họ luôn luôn lắng nghe con. Có bao giờ tôi không biết trong mấy ông như thế nào. Tôi thì khi mà nhà tôi sanh đứa con đầu lòng đó, Vũ đó, thì nhờ tôi khoa sữa, tôi nói rồi, 40, 50 đó rồi, tôi nằm, tôi không biết gì hết. Nhưng mà mấy bà thì sao? Ngủ nhưng mà ngủ với cái lỗ tai luôn luôn sẵn sàng nghe. Chúng ta thấy như vậy, đối với còn Đức Chúa Trời chẳng hề ngủ chút nào, lỗ tai, hai cái lỗ tai của Ngài luôn luôn lắng nghe. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Vì vậy, khi con dân của Chúa quay trở về với Chúa, cầu nguyện, dốc lòng đến với Chúa, thì Chúa phục hồi, Chúa tái tạo. Đức Chúa Trời luôn luôn tỉnh thức, Ngài lưu tâm đến những nhu cầu đời sống chúng ta. Vậy tại sao Ngài không làm một vài điều gì đó? Ngài thường chờ đợi để thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta để sự trì hoãn của Đức Chúa Trời không phải là sự khước từ. Tôi xin đọc lại, sự trì hoãn của Đức Chúa Trời không phải là sự khước từ. Bởi vì sự tính toán thời gian để hành động của Ngài rất chính xác, cho nên chúng ta hãy chờ đợi, tin cậy Ngài và đừng lầm bầm. Thật dễ để lầm bầm cằn nhằn, nhưng chúng ta cần phải yên lặng chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ngợi khen Ngài, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn lại, hiểu được lý do tại sao mình phải chờ đợi. Quý vị biết kết quả của ông Gióp, Chúa đã ban thưởng cho ông. Đức Chúa Trời của chúng ta, Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, Ngài luôn luôn lưu tâm đến nhu cầu của chúng ta. Ngài hành động, khi thấy hành động Ngài đem lại điều tốt nhất. Sự trì hoãn của Ngài có mục đích. Chúng ta trong khủng hoảng, đang chờ đợi, Ngài đáp lời kêu cầu. Hãy tin cậy nơi Chúa, kiên nhẫn chờ đợi Ngài, Ngài sẽ đáp lời cho chúng ta. Và Thi Thiên 143 câu 1, nếu quý vị về nhà, quý vị nên đọc cái câu này và thuộc lòng càng tốt. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện, và nhân sự thành tín, Chúa thành tín, công bình, Ngài sẽ trả lời, Ngài sẽ báo trả cho chúng ta. Cầu nguyện là tiếng nói của đức tin, và đức tin là không thấy mà tin. Bà Kortenbaum đã nói, đức tin thấy điều không thấy, tin điều không tưởng, làm được điều không thể. Đức tin thấy điều không thấy, tin điều không tưởng, làm điều không thể. Qua lịch sử con dân của Chúa, nhớ đến công việc của Chúa để sống với lòng biết ơn. Nhờ cậy sức Chúa sống với lòng khiêm nhường, đối diện khủng hoảng, biết rằng Chúa hiện diện quan phòng. Vẫn tin cậy Chúa, hãy vững, biết rằng Chúa là đấng tể trị, hãy vững tin cậy vào Chúa. Và nếu chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta phải có đức tin. Thơ Hebrơ đoạn 11 câu 6, và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tin có Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời ở với chúng ta là sống bình an. Tôi xin gửi đến quý vị một bài thơ, Hãy cứ ở trong Chúa. Tác giả là nhà thơ Thanh Hữu, đó là mục sư Nguyễn Hữu Trang, ông đang ở Seattle, Washington. Bao lần ta đã lo âu, bao lần ta đã u sầu khiếp khinh, nhìn xem biến cố quanh mình, lòng ta đánh mất an ninh tâm hồn. Đường trần lắm nỗi gian nan, thời đại cuối rốt lại càng rối ren. Biết bao tai họa nổi lên, chiến tranh dịch lệ khắp trên địa cầu. Thuyền đời trôi nổi về đâu, hãy tin cậy Chúa, bám sâu lời Ngài. Dù cho sóng gió bên tai, náo loạn, tin giả, mặc ai loan đồn. Không tin truyết thuyết ngụ ngôn, không tin luận lý, tin khôn loài người. Không tin bình giải theo đời, chỉ tin lời Chúa muôn đời còn nguyên. Xin Chúa giúp cho chúng ta vững tin cậy nơi Chúa. Chúng tôi vẫn tin cậy Chúa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có sự bình an, vượt qua những ngày khó khăn, và chúng ta sẽ sống làm rạng danh Chúa.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.